Chương 1341, mang thai tạ vật. Chương 1341, mang thai tạ vật. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có dòng nước ào ào âm thanh, cùng đám người lòng khẩn trương ngại âm thanh. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn không vào nước buồn dây câu. Sương san hô ưa thích trở tại âm ú ẩm ướt địa phương. Cái này cống thoát nước sắc thực thích hợp nhất. Lục Phi động tác nhu hòa mà cẩn thận, một chút xíu đem dây câu thu trở về. Dây câu cuối cùng, loại kia hướng phía dưới lôi kéo lực lượng càng ngày càng rõ ràng. Thường Lai Thuận nói kia tạ vật là thủy tinh cá. Nếu là cá, đương nhiên phải dùng câu. Mắc câu rồi. Cảm thụ dây câu cuối cùng lực lượng, Lục Phi khỏe miệng hơi nhếch lên, động tác càng thêm cẩn thận, hai tay ổn định mà vân nhanh đem dây câu thu trở về. Dây câu một chút xíu leo ra xuống nước miệng. Những người khác tâm kéo căng càng chặt hơn, không dám chớp mắt một cái, ai cũng không dám nói chuyện, sợ đem trốn ở trong đường cống ngầm đồ chơi dọa trở về. Đồng thời, bọn hắn cũng tò mò tới cực điểm. Cái này xương san hô bản thể chân diện mục, rốt cuộc là tình hình gì? Theo Lục Phi đem dây câu thu nạp, kia dây câu rung động càng ngày càng rõ ràng. Dù là những người khác không nhìn thấy trong đường cống ngầm tình huống, cũng biết phía dưới có cái gì đang giãy giụa. Dây câu chợt trái chợt phải, kéo căng thẳng tắp. Nồng đậm mùi cá tanh từ dưới cửa nước bên trong xuất hiện. Kia khí vị so với bọn hắn trước đó ngửi được bất kỳ cá tanh đều muốn nồng đậm gấp trăm lần, đại gia không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, thật không thể giúp Lục Phi dùng sức. Lục Phi biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt trấn định, động tác trên tay không ngừng, kiên định mà duy trì liên tục thu dây. Dây câu từ dưới cửa nước bị một chút xíu kéo về, đã càng lúc càng ngắn, chậu nước phía dưới thậm chí truyền đến lốp ba lốp bốp động tĩnh, phản phất có một con cá đang ở bên trong mãnh liệt đập cái đuôi. Kia tạ vật lập tức liền muốn bị Lục Phi câu nhận ra. Đám người không tự chủ được mở to hai mắt. Có thể cái này, dây câu lại kéo không nhúc nhích, cắm ở đài buồn xuống nước miệng. Lục Trường Quay, cái này, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ a? Vạn Đức Phúc lau mồ hôi, lấy bội hỏi. Không đổi, từ từ sẽ đến, câu cá đi cần chính là kiên nhẫn. Lục Phi biểu lộ không thay đổi, tay kéo lấy dây câu kiên nhẫn chờ đợi, chờ phía dưới dây rủa biên độ yếu bất về sau, mới một lần nữa lại kéo lên. Thoa khắp mỡ heo dây câu chợt cao chợt thấp. Đám người là cũng không dám thở mạnh. Cái này, lão thái bà kia bỗng nhiên động, hai cái khô gầy vươn tay ra, giống như nổi điên đi bắt dây câu. Nguy rồi. Vạn Đức Phúc cả kinh thất sắc, hốt hoảng muốn xông tới ngăn cản. Nhưng hắn nơi nào đến được đến. Ba. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sắc bén roi vung vẩy âm thanh tại phòng vệ sinh vang lên. Một cây liễu điểu tiên như là hung mãnh linh xà, kịp thời quấn lấy lao thái bà hai tay, sau đó dụng lực kéo một cái. A. Lao thái bà bị xé bay ra ngoài, căn bản không có đụng phải sợi câu cá. Có ta hổ ra nhìn xem đâu, còn muốn làm tập kích bất ngờ. Không có cửa đâu. Hổ tử đắc ý hừ hừ. Lao thái bà liều mạng dãy rủa, lại vô luận như thế nào cũng không cách nào từ trong liễu điểu tiên đào thoát. May mắn hổ tử huynh đệ phản ứng nhanh. Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà thở phào một hơi, đưa ánh mắt thả lại Lục Phi trên thân. Lục Phi ánh mắt bình tĩnh, không chút nào chịu vừa rồi lao thái bà kia ảnh hưởng, ngón tay nắm thật chặt dây câu, không có một tia buông lỏng. Dây câu run rẩy dữ dội một hồi, chậm rãi bình ổn lại. Kia thẻ tại hạ thủy trong miệng tạ vật, dường như cuối cùng không có khí lực. Nhưng Lục Phi cũng không có lập tức thu dây, bởi vì nói với Vạn Đức Phúc lão ca, hiện tại làm phiền ngươi giúp chuyện nhỏ. Lục trưởng mày mời nói. Vạn Đức Phúc liên tục không ngừng gật đầu, đem đưa một bình mỡ heo, toàn bộ rót vào buồn rửa mặt. Tốt. Vạn Đức Phúc cầm mỡ heo bình, khi sâu một hơi đi đến đài buồn trước, đem bên trong mỡ heo toàn bộ gầy ra đến, rót vào buồn rửa mặt. Màu ngà sữa dầu chân dính đầy toàn bộ đài buồn. Là lúc này rồi. Đức Phúc lao ca, ngươi cách xa một chút. Lục Phi hai con ngươi sáng lên, chờ Vạn Đức Phúc né tránh về sau, trên tay lập tức phát lực. Chỉ nghe thử trượt một tiếng, một đoàn bóng trắng từ dưới cửa nước bên trong xông ra, nhưng trong khoảnh khắc, liền trong nước biến mất. Kia tả vật đâu? Đám người mở to hai mắt, chỉ thấy dây câu tại đài buồn trong nước ních tới ních lui, nhưng không thấy kia sương san hô bản thể. Đã ra tới, đại gia chớ nóng đội, các ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Lục Phi dắt lấy dây câu, đến gần đài buồn. Hổ tử, lão thái bà kia vô dụng, siêu độ a. Là. Hổ tử liễu điểu tiên lắc một cái, lão thái bà tại roi vọt biến thành một bãi bột phấn. Sau đó, tất cả mọi người đẩy ra đài buồn bên cạnh. Thường Lai Thuận rất là sốt ruột, nhưng đứng tại cửa phòng vệ sinh không dám đi qua. Dưới ánh đèn lờ mờ, đài trong chậu che kín dầu chân nước tạ diêu lũ hoàng, trong nước xác thực có cái gì đang động, chỉ chốc lát vật kia trên thân liền dính đầy mỡ heo, một đầu hình dáng của cá dần dần hiện hiện ra. Đây chính là xương san hô bản thể. Thật là con cá. Đám người ngạc nhiên không thôi, cẩn thận mở to hai mắt. Kia cá đại khái chính là một đầu trưởng thành cá chép lớn như vậy, thân thể không có lân phiến cũng không có đầu, tất cả đều là từ xương cốt tạo thành. Quỷ dị không hiểu. Chỉ có điều xương kia giống thủy tinh như thế trong suốt, cho nên vừa xuất thủy thời điểm, đại gia cũng không thấy. Dây câu kẹt tại này quỷ dị con cá miệng bên trong, con cá này còn đang liều mạng dãy rủa, đài chậu nước hoa văng khắp nơi. Càng quỷ dị địa phương là, kia cá bụng mười phần phồng lên, xuyên thấu qua những cái kia xương cốt có thể nhìn thấy bên trong có một đoàn hình tròn màu ngà sữa vật chất. Ta biết những cái kia xương san hô vì sao muốn tìm kiếm người sống. Lục Phi nhìn chằm chằm đầu này thủy tinh cá đánh giá một hồi, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Vì cái gì? Đại gia nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì cái này tạ vật mang thai, trong bụng có tiểu tạ vật, cho nên cần càng nhiều chất dinh dưỡng, vẹn vẹn người chết xương cốt đã không thỏa mãn được nó. Lục Phi chỉ kia thủy tinh chống ra cá trứng bụng. A, mang thai. Trần Hà cùng bạn Đức Phúc hai mặt nhìn nhau. Tà vật cũng có thể mang thai. Đương nhiên, loại này vạn nhất mang thai phương thức khẳng định cùng nhân loại chúng ta không giống, các ngươi cũng có thể hiểu thành sinh sôi thai nghén tiến hóa. Tóm lại, chính là một loại dị biến. Lục Phi nhìn xem đài trong chậu thủy tinh cá, hứng thú càng thêm nồng nặc. Tà vật trong bụng dựng dục ra đồ vật, sẽ là cái gì? Đại gia cũng đi theo nhìn một hồi. Trần Hà sốt ruột không thôi, Vạn Đức Phúc nhìn hắn một cái, lý giải tâm tình của hắn, giúp hỏi đội, Lục trưởng quầy, nói trở lại, đến cùng ứng làm như thế nào cứu Trần lão đệ a? Đây mới là Trần Hà vấn đề quan tâm nhất. Chờ một chút, cái này tà vật bị áp chế lại, Trần tiên sinh trên người xương san hô tự nhiên là có biện pháp giải. Lục Phi nghiêng đầu nhường hổ tử tới. Hổ tử, đem vừa rồi kia nắm bùn ném đến con cá này trên thân. Là. Hổ tử cất kỹ liêu điều tiên, đem trước dung hợp bếp lò cặn dầu bùn bằng nhi lấy ra, nhìn chuẩn về sau, dùng sức ném đến đầu kia quỷ dị thủy tinh cá phía trên. Xoẹt một thanh âm vang lên. Bùn vừa chạm đến thủy tinh cá, này quỷ dị tà vật lập tức liền bất động, như bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm. Ngay sau đó, thần kỳ hơn một màn xuất hiện. Kia bùn giống sống như thế, tự động khỏa đầy thủy tinh cá toàn bộ thân. Thành. Lục Phi mỉm cười, dắt lấy dây câu đem cái này tà vật xách xuất thủy mặt. Phủ kín thủy tinh cá hoàn toàn bất động, tựa như một con cá chết. Lục trưởng quầy, vì sao cái này bùn thế mà? Vạn Đức Phúc càng cảm thấy thần kỳ, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, một đôi tay bỗng nhiên theo bên cạnh rối ra, liều mạng đi đoạt con cá kia. Chương 1342, lại một viên quỷ nhãn. Chương 1342, lại một viên quỷ nhãn. Cái kia hai tay tới 10 phần bỗng nhiên, tất cả mọi người bất ngờ, nó đoạt lấy quả đầy bùn thủy tinh cá, quay đầu liền chạy. Thường Lai Thuận, ngươi điên rồi. Thấy rõ người kia, Trần Hà quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Dừng lại, ta vật ngươi cũng dám đoạt. Vạn Đức Phúc cùng hổ tử cuốn quýt đuổi theo, chớ hoảng sợ, hắn chạy không được. Lục Phi bình tĩnh đứng tại chỗ, kia dây câu còn tại thủy tinh cá miệng bên trong. Thường Lai Thuận vừa mới chạy đến phòng khách, đột nhiên cảm giác trước mắt một đạo kinh khủng hồng ảnh hiện lên, ngay sau đó mình tựa như bị một chiếc xe tải va chạm, cả người trực tiếp bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, lăn lộn trên mặt đất. Lục Phi nhẹ nhàng kéo một phát dây câu, thủy tinh cá liền trở lại trong tay hắn. Nhưng là miệng cá vị trí nhiều một vệt máu tươi. A a a a a. Thường Lai Thuận phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại không phải bị đụng. Hắn ôm hai tay, lăn trên mặt đất đến lăn đi, ngón tay giống như bị cắn phá, lộ ra màu trắng xương ngón tay. San hô chạm vật chất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, theo hắn xương ngón tay mọc ra. A a a a a, tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại âm trầm nhà có ma. Thường Lai Thuận thân thể giống zombie như thế quỷ dị bặm mẹo, chẳng những xương ngón tay bên trên mọc ra xương san hô, phía sau lưng cũng là. Quần áo bị đỉnh phá, hình thái vặn vẹo xương san hô theo xương sống lưng của hắn chui ra. Xương san hô càng dài càng lớn, thân thể của hắn da thịt càng ngày càng khô gắt, dường như bị xương cốt cực nhanh hấp thu. Vẫn chưa tới một phút thời gian, da thịt của hắn liền biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một bộ mọc đầy xương san hô bộ xương, ngã xuống đất ầm vang vỡ vụn, biến thành một phấn. Chết, chết. Nhà có ma bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Hà ngơ ngác nhìn trên đất xương vỡ cặn bã, toàn thân run lên. Nếu như không phải Vạn Đức Phúc tìm tới Luffy, hắn cuối cùng 100% chung một kết quả với Thường Lai Thuận. Hổ tử cùng Vạn Đức Phúc cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái đồ chơi này quá kinh khủng. Mới như vậy một hồi, một cái người sống sờ sờ liền biến thành bộ xương, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Mà đầu kia thủy tinh cá, nguyên bản vồng lên bụng lại mượt mà mấy phần. Xuyên thấu qua kia trong suốt khung xương bụng, Lục Phi nhìn thấy, bên trong đoàn kia hình tròn vật chất tại có chút rung động, ngưng kết. Vật kia mặt ngoài bao vây lấy một tầng màng mỏng, giống một cái sống dưới nước động vật sinh ra trứng, rất là kỳ lạ. Lại hấp thu một người chất dinh dưỡng, chẳng lẽ bên trong tiểu tà vật thành hình? Xương san hô dựng dục tà vật không có kết luận, sẽ là thứ đồ gì đâu? Lục Phi quan sát tỉ mỉ lấy viên kia hình vật thể, đột nhiên sửng sở. Kia trong suốt màng mỏng bên trong bao khỏa, thế nào như vậy giống ánh mắt? Đúng, chính là ánh mắt. Hắn lại chăm chú dò xét, xác định chính mình không nhìn lầm, không khỏi vui mừng như điên lên. Đây cũng là một loại quỷ nhãn a. Quá tốt rồi, tiểu tán con mắt còn lại không thì có. Trái tim của hắn bởi vì hưng phấn mà đập bịch bịch, mang theo con cá kia kích động không thôi. Có thể đợi một hồi lâu, kia ánh mắt đều không có chui ra ngoài dấu hiệu, lặng lặng nuốt ở thủy tinh cá trong bụng. Chuyện ra sao? Quỷ nhãn đã thành hình, lại chậm chạp không có sản xuất, đây là vì cái gì? Lục Phi cố gắng nhớ lại xương san hô tập tính, tiến hành phân tích, đúng rồi. Cái này tà vật bình thường là lớn dưới đáy nước, hẳn là muốn về tới trong nước mới có thể đem chỗ dựng dục tà vật sản xuất. Như vậy, ta trước đem an trí trong nước thử một chút, tốt nhất là âm thủy. Suy tư hoàn tất, Lục Phi ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình. Lúc này, Vạn Đức Phúc mới mở miệng hỏi thăm, "Lục trưởng quầy, cái này tà vật đã bắt lấy, đến cùng ứng làm như thế nào cứu Trần lão đệ a?" Vừa rồi hắn thấy Lục Phi lâm vào suy tư ở trong, liền ánh mắt ra hiệu Trần Hà chờ một chút, hắn suy đoán Lục Phi hẳn là đang nghĩ biện pháp, không thể quấy nhiễu. "Đúng a, Lục trưởng quầy, ta nên làm cái gì a?" Trần Hà mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Khi nhìn đến Thường Lai Thuận chết thảm bộ dáng sau, hắn càng thêm sợ hãi, chờ lâu một giây đều là một loại dày vò. "Thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu." Lục Phi xin lỗi đối với hắn cười cười, nhường hổ tử đi phòng bếp tìm một cái y nốt buồn, tại trong chậu tiếp một chút nước máy. Tiếp lấy, hắn cẩn thận đem dây câu theo thủy tinh cá miệng bên trong lôi ra, sau đó đem thủy tinh cá bỏ vào trong chậu. Bất quá có bùn bao trùm, kia cá vẫn là không lúc đích. Nhưng lưỡi câu bên trên lại treo một đoạn nhỏ trong suốt xương cá, hẳn là thủy tinh cá dãy rủa thời điểm, lưỡi câu đâm vào đầu khớp xương, đem nó câu rơi mất một khối nhỏ. Thời chung phải do người buộc chung, cái này một khối nhỏ xương cá vừa vặn có thể giải quyết Trần tiên sinh trên người xương san hô. "Trần tiên sinh, hiện tại đem quần áo cởi xuống." "Tốt." Trần Hà vội vàng cởi áo ra, lộ ra phía sau lưng. Lục Phi trực tiếp đem kia một đoạn trong suốt xương cá cắm vào da của hắn. A Trần Hà phát ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó cảm giác phía sau lưng một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, giống như có sắc bén mà thô ráp xương cốt đỉnh phá ra của hắn, theo trong thân thể của hắn chui ra. Hắn đau đến toàn thân co rút. Lục Trường Quay, cái này. Vạn Đức Phúc thấy hình tượng này cùng Thường Lai Thuận tử vong cũng không kém nhiều lắm, lập tức cả kinh thất sắc. Chớ nóng đội. Trần Tiên Sinh, kiên nhẫn một chút, rất nhanh liền tốt. Lục Phi giơ tay lên, ra hiệu hắn tỉnh táo. Vạn Đức Phúc cắn răng, khẩn trương nhìn xem Trần Hà. A Trần Hà hai tay nắm tay, liều mạng nhẫn lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán xông ra. Cũng may quá trình này rất nhanh. Tầm 10 giây, hắn phía sau lưng những cái kia xương san hô liền toàn bộ chui ra ngoài, từng đầu sau khi hạ xuống toàn bộ quảng thành mảnh vỡ. Hắn cảm giác phía sau lưng bung lỏng, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng phía sau lưng của hắn cũng tương ứng lưu lại mấy đầu thật sâu vết thương. Trần Tiên Sinh, nhịn thêm một chút. Lục Phi đem còn lại một chút bùn, thoa lên trên vết thương của hắn. Bùn vừa tiếp xúc với vết thương, hắn cũng cảm giác làn da như bị nóng như thế. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Kia vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, rất nhanh, liền biến thành mấy đầu tinh tế vết sẹo. Những cái kia bùn cũng thay đổi làm chóc da. Hiện tại tuyệt không đau. Trần Hà khó có thể tin hoạt động phía sau lưng, mới vừa rồi còn kịch liệt đau nhức không thôi vết thương, giờ phút này là thật hoàn toàn không đau, chỉ là vết sẹo có một chút ngứa mà thôi. Ta có phải hay không được cứu? Hắn chờ đợi mà nhìn xem Lục Phi cùng bạn Đức Phúc. Đương nhiên, Trần Tiên Sinh, trong cơ thể ngươi xương san hô đã hoàn toàn loại trừ, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình lại biến thành một đống xương vụn. Lục Phi mỉm cười, cho ra trả lời khẳng định. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta không cần chết. Trần Hà hốc mắt đỏ lên, cơ hồ vui đến phát khóc. May mắn mà có Lục Trường Quầy, ta liền nói, Lục Trường Quầy nhất định có thể cứu ngươi. Vạn Đức Phúc nỗi lòng lo lắng cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Sau đó, hắn lại tò mò nhìn Lục Phi hỏi thăm, Lục Trường Quầy, kia tăng thêm cặn dầu bùn, đến cùng vì sao có thể đối phó xương san hô loại này ta vật? Lưỡi câu cá, dầu chân tới nhuần xương cốt, những này hắn đều hiểu. Có thể thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này bùn thần kỳ ở nơi nào? Chương 1343, hại người cuối cùng hại mình. Chương 1343, hại người cuối cùng hại mình lão ca. Nguyên nhân rất đơn giản, là ngũ hành tương khắc đạo lý. Lục Phi lúc này không còn thừa nước đục thả câu, cười giải thích. Người thân thể kỳ thật chính là một cái cự đại ngũ hành tuần hoàn. Cái này ngũ hành không chỉ có tâm can tỳ phổi thận, kỳ thật còn có gân mạch da cốt đủ. Hai cái này lại là cùng một nhịp thở. Gân thuộc mục, lá gan chủ gân. Mạch trúc lửa, tâm chủ mạch. Thịt thuộc thổ, tỳ chủ thịt. Da thuộc kim, phổi chủ da. Xương thuộc thủy, thận chủ xương. Hoàng đế Nội Kinh cũng đã nói, thận chủ xương nước lã, thận đại ngũ hành thuộc thủy, bởi vậy xương đối ứng nước thuộc tính. Mặc dù xương cứng rắn đặc tính có thể khiến người ta liên tưởng đến kim thuộc tính, nhưng kỳ thật tại trung y ngũ hành lý luận từ đầu đến cuối đem xương thuộc về nước. Cái này một lớn bộ lý luận, đem Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà, còn có Hổ Tử ba người nghe được sửng sốt một chút. Thật không tiện, xé xa. Lục Phi cười cười, đưa tay chỉ ngâm mình ở ỉ nột trong chậu xương san hô. Ta chủ yếu là muốn nói, xương cốt trên ngũ hành thuộc thủy, mà xương san hô lại là đến từ đáy nước, mà thổ khắc thủy. Muốn chấn áp xương san hô, tự nhiên cần thổ tính trừ tạp vật. Bếp lò bên trong bếp lò xám, dương khí xung tốc lại vừa vặn thuộc thổ, tự nhiên không thể thích hợp hơn. Nhưng là nơi này không có bếp lò xám, cho nên ta liền dùng lò trên đài cặn dầu kết hợp bùn để thay thế. Nghe xong về sau, Trần Hà vẫn là mê mẩn mê ngông. Vạn Đức Phúc rốt cục lộ ra bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, đối Lục Phi là bội phục sát đất, thì ra là thế. Không hổ là Lục Trường Quầy, chính là bác học nhiều biết, có thể sử dụng đơn giản như vậy phương pháp xử lý thu phục quỷ dị như vậy tà vật, chỉ sợ huyền môn cũng chỉ có ngươi một người. Lao ca quả khen, ta cũng chỉ là thường xuyên cùng tà vật liên hệ, so đại gia nhiều một chút tâm đắc mà thôi. Lục Phi khiêm tốn khoát khoát tay. Tốt, Trần Tiên Sinh phiền toái giải quyết, chúng ta có thể về nghỉ ngơi. Cái này xương san hô đến cùng xử trí như thế nào đâu? Vạn Đức Phúc có chút không yên lòng hỏi. Lao ca yên tâm đi, tự nhiên không thể giữ lại nó hại người. Lục Phi không có nhiều lời. Sau đó, đám người rời đi tòa này nhà có ma. Trước khi đi, Trần Hà quay đầu nhìn một cái Thường Lai Thuận xương vụn, lắc đầu. Hại người cuối cùng hại mình, đáng đời. Trở lại khách sạn, Lục Phi lập tức đem kia rách dưới bình hoa lấy ra, đem bên trong âm thủy ngược một chút tiến ỉ nột buồn. Sau đó, quan sát đến bên trong thủy tinh cá. Có thể đợi một hồi lâu, quỷ kia mắt vẫn không có động tĩnh. Âm thủy cũng không được. Đến cùng muốn làm thế nào mới có thể để cho cái này tà vật đem ánh mắt sinh ra? Lục Phi sốt ruột gãi đầu một cái. Nhà mình tà vật trong tờ khai chỉ ghi chép xương san hô đơn giản một chút đặc tính, lại không có nói tới như thế nào nhường xương san hô đem dựng dục tà vật sản xuất, dù sao loại tình huống này là hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Là thời gian chưa tới, vẫn là có nguyên nhân khác. Mắt thấy có thể cho tiểu tán gom góp một đôi mắt, lại lấy không được nghĩ không ra biện pháp, cái này gọi hắn làm sao không gấp. Hắn trong phòng đi tới đi lui. Lão bản, ngươi đây là thế nào rồi? Cái này bụng cá bên trong đồ vật, rất trọng yếu sao? Hổ Tử không hiểu nhìn xem hắn. Nhà mình lao bản rất ít biểu hiện ra vội vã như thế bộ dáng. Đúng, rất trọng yếu. Lục Phi cao mày, biểu lộ nghiêm túc. Hại, muốn cho vật kia đi ra còn không đơn giản. Hổ Tử lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Ngươi biết. Lục Phi khiếp sợ nhìn xem Hổ Tử. Ta không biết rõ, nhưng có thể hỏi Ma Y Lý Tiền Bối a. Hắn cũng có thể coi là ra, ngươi có thể thu phục cái này tạ vật lại không thể chân chính đạt được, còn không thể tính ra nhường bụng cá bên trong đồ vật đi ra phương pháp xử lý. Hỏi Lý Tiền Bối. Lục Phi ngẩn người, không thể nín được cười. Có đạo lý a. Vừa rồi ta nhất thời sốt ruột, làm sao lại không nghĩ tới đâu. Hổ Tử, người rốt cục lớn đầu óc, chủ yếu vẫn là lão bản lãnh đạo tốt. Hổ tử mượn cơ hội đập mông ngựa, tháng này tăng lương cho ngươi. Lục Phi không còn xoắn xuýt, xoay người đi rửa mặt. Cảm ơn lão bản. Lão bản là trên thế giới tốt nhất lão bản. Hổ tử cười nở hoa. Ngày kế tiếp, Lục Phi sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là đi thăm dò nhìn trong chậu thủy tinh cá. Nói đến cũng kỳ dị, xương san hô bản thể hóa ra là một đầu hình dáng của cá, cũng không phải là san hô. San hô chỉ là cái này tà vật dùng để ký sinh, hấp thu chất dinh dưỡng phương thức mà thôi. Thủy tinh bị bùn áp chế, như cũ tại trong nước không nhúc nhích. Lục Phi nhìn kỹ một chút bong bóng cá bên trong quỷ nhãn, quả nhiên vẫn là không có muốn đi ra dấu hiệu, chỉ có thể lại đi làm phiền Lý tiền bối. Lục Phi nhường hổ tử ra ngoài mua một cái có thể mang theo người hồ cá nhỏ, đem thủy tinh cá bỏ vào. Sau đó, Vạn Đức Phúc cùng Trần Hà lại tới. Lục trưởng quầy, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Trần Hà đem một cái thật dày phong thư đưa đến trước mặt Lục Phi, mặt mũi tràn đầy chân thành cùng cảm kích. Ta biết trong này số lượng đối với ngươi như vậy đại nhân vật mà nói khả năng thiếu chút, nhưng đây đã là ta tất cả tích xúc, hy vọng ngươi không cần ghét bỏ. Ta thật rất cảm tạ ngươi cùng bạn lão ca. Trải qua chuyện này ta minh bạch một cái đạo lý, tiền nào có mệnh trọng yếu. Ta không nên vì kiếm tiền, liền đi bước lên lớn như vậy hiểm. Ta có chuyện bất chắc, cha mẹ ta làm sao bây giờ? Hắn đối với Lục Phi trùng điệp cúi đầu. Những này là đủ rồi. Lục Phi tùy ý theo trong phong thư rút một chút đi ra, liền đem phong thư đẩy trở về. Lần này, hắn đã có thu hoạch ngoài ý muốn, giá trị là bao nhiêu tiền đều vô pháp so sánh. Lục trưởng quay Trần Hà hốc mắt lập tức cả bước. Tốt tốt, không cần nhiều lời, muốn cảm tạ liền cảm tạ Đức Phúc lão ca chứ. Lục Phi cười khoát khoát tay. Vạn ca, cảm ơn ngươi. Trần Hà đem phong thư nhét vào Vạn Đức Phúc trong tay, Vạn Đức Phúc cũng học Lục Phi, chỉ rút một bộ phận. Các ngươi đều là người tốt. Trần Hà cảm động đến khóc, cảm giác chính mình là trên đời này may mắn nhất kẻ may mắn. Hắn muốn mời Lục Phi ăn cơm với Vạn Đức Phúc, Lục Phi huyền cự, nhường hắn đem tiền giữ lại về sau tốt cuộc sống thoải mái, lại cho gia hỏa này cảm động đến đều nhanh quỳ xuống. Kỳ thật Lục Phi không có cao thượng như vậy, chủ yếu là đội vàng mang thủy tinh cá đi gặp Ma Y Địa Lý, khách sáo vài câu sau, hắn liền cùng hộ tử đội vàng rời đi. Ma Y Địa Lý nơi ở tại khu náo nhiệt một chỗ tiểu viện. Lục Phi phát hiện, bọn hắn dạng này lão tiền bối liền đưa thích ở tại loại này khói lửa mười phần chợ bữa chi điểm. Hắn cùng hộ tử tới thời điểm, Ma Y Địa Lý đã rót trà ngon chờ. Đồng thời, Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu hai vị lão ca cũng tại. Lục Tiểu Hữu, thời gian vừa vặn, cái này ấm trà chính là thơm nhất thời điểm. Ma Y Địa Lý cười híp mắt đứng dậy. Lục trưởng quầy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Người tới Dương Thành cũng không cho chúng ta biết một tiếng, thế nào, ghét bỏ hai chúng ta vị lão ca? Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu cũng đứng dậy chào hỏi với Lục Phi. Là lỗi của ta, ta hẳn là thứ nhất thời gian thông chi hai vị lão ca. Hôm nay ta mời khách, đại gia không say không về. Lục Phi đi lên cùng hai người nhiệt tình nắm tay. Tốt, chúng ta cũng sẽ không khách khí với Lục trưởng quầy. Không say không về. Mấy người cười ngồi xuống. Khách khí vài câu, Lục Phi liền đem bể cá sách tới trên bàn. Tiền bối, ta liền không vòng vèo tử, đây chính là ta tối hôm qua nhận được tà vật. Bị ngươi đoán chúng, ta chỉ là đem nó thu phục mà thôi, không biết thứ ta muốn đến cùng như thế nào mới có thể đáp thủ. Chương 1344, phía đông biển chương 1344, phía đông biển nho nhỏ trong bùn tắm, mặt ngoài phủ kín bùn thủy tinh, cá nặng dưới đáy nước, không lúc đích. Bụng kia tròn trịa, bùn khẽ hở ở giữa trong suốt xương cốt như ẩn như hiện. Một loại kỳ quái mùi cá tanh từ đó phát ra. Đây là vật gì? Thế nào giống con cá? Lục Tiểu Hữu, đây rốt cuộc là vật gì a? Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu mới lạ vây quanh bể cá dò xét. Cái này gọi xương san hô, là theo đáy nước người chết xương cốt bên trên mọc ra, xác thực rất hiếm thấy. Lục Phi giải thích nói, trong nước đồ vật, có chút ý tứ. Hai chúng ta mò nhiều năm như vậy thì cũng chưa từng thấy qua loại này tà vật. Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu kinh ngạc đối mặt. Cái này tà vật bình thường tại tối tăm không ánh mặt trời đáy nước chỗ sâu, loại địa phương kia người rất khó tới gần, lại nói hai vị lão ca chú ý lực đều tại trên thi thể, coi như nhìn thấy cái đồ chơi này cũng chưa chắc có thể chú ý tới. Lục Phi mỉm cười nói, điều này cũng đúng. Bất quá lần này biết, về sau ngược là có thể lưu ý thêm lưu ý, vớt một cái đi lên bán cho Lục Tiểu Hữu, chẳng phải phát đạt. Hai người cười gật gật đầu. Tuyệt đối không thể. Hai vị lão ca, cái này tà vật cũng không thể loạn đụng, nếu không có thể sẽ toàn thân mọc đầy cốt thứ mà chết. Kia nhà có ma bởi vì cái này tà vật, đã chết mấy người. Lục Phi vội vàng nhắc nhở. T. Dọa người như vậy. Hai người hút khí lạnh, liên tục khoát tay. Anh ta hai nói cách khác nói, tà vật ta quả nhiên không phải ai đều có thể đụng. Sau đó, hai người nhìn về phía Ma Y Địa Lý, thúc giục nói, thế nào, lao lý đầu, Lục Tiểu Hữu văn tính hiện ra sao? An tâm chớ đội. Ma Y Địa Lý đem giàn mua ngón tay luồn vào bể cá, dính một hồi bên trong nước, bấm đốt ngón tay sau khi trên bàn viết kế tiếp chữ. Đông. Tiền bối, cái này đông là phía đông ý tứ sao? Lục Phi tranh thủ thời gian hỏi thăm. Thanh Long túi đầu uống thương minh, tốn gió đưa hồn nhập viên đỉnh. Như thấy san hô sinh lôi văn, nhanh tránh nhâm tìm quý tị tinh. Ma Y Địa Lý hít mắt, gật gù đắc ý cái này thương minh là biển ý tứ, kết hợp quẻ tượng đến xem, nên là phía đông trong biển. Phía đông biển. Lục Phi lộ ra cười khổ, hóa ra là trong biển tới, nhưng phạm vi này cũng quá lớn a. Biển cả vô biên bát ngát, trên địa cầu 70% đều là biển, chỉ có một cái phương hướng thật đúng là không đủ. Tiểu Hữu đừng nội, cái này tà vật là theo kia nhà có ma mà đến, điều tra rõ ràng kia nhà có ma chủ nhân thân phận, nên sẽ có nhiều đầu mối hơn. Ma Y Địa Lý lập tức nhường đồ đệ Tiểu Lục gọi một cú điện thoại. Lục Tiểu Hữu, ngươi yên tâm. Địa phương khác không dám nói, tại Dương Thành lão lý đầu quan hệ rộng đâu. Có hắn cho ngươi cha, ngươi chờ tin tức tốt chính là. Quá Giang Long cười an ủi, đa tạ tiền bối. Lục Phi thấy đối phương như thế hỗ trợ, trong lòng mười phần cảm kích, lập tức liền kiềm chế vội vàng tâm tình, thoải mái tinh thần bồi cái này các vị tiền bối uống trà. Ước chừng một canh giờ, điều tra liền có kết quả. Chủ thuê nhà lao thái thái thân phận không có gì đặc biệt, làm cả đời gia đình bà chủ, nhưng trượng phu của nàng đã từng là một cái thủy thủ, trường kỳ ở trên biển trôi, thân thể rất nhanh lại không được, người đã trung niên thời điểm liền trở lại. Trượng phu nàng không phải vật gì tốt, say rượu bạo lực gia đình. Lao thái thái bị đánh hơn nửa đời người, thẳng đến 2 năm trước giá hỏa này qua đời mới để giải thoát. Lao đầu sau khi qua đời, nàng liền đem phòng ở cách xuất đến taxi. Kết quả, mới thời gian 1 năm, nàng cùng khách trọ cũng bởi vì một ít nguyên nhân xảy ra ma sát, toàn bộ chết. Phòng ở đương nhiên là con trai của lão thái thái kế thừa. Này nhi tử cũng không phải vật gì tốt, suốt ngày ăn uống cá cược chơi gái, thiếu rất nhiều nợ. Theo người đòi nợ nói, này nhi tử tự xưng lão thái thái trong tay có cái bảo vật, đặc biệt đáng tiền, chỉ cần hắn tìm tới bảo vật là có thể đem nợ nần toàn trả hết. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng cũng chết ở đằng kia tòa nhà có ma. Lục Trường Quay, cái này xương san hô có lẽ chính là chủ thuê nhà lão thái thái trượng phu theo trong biển mang về. Cái này tà vật giống như thủy tinh, có lẽ hắn tưởng rằng đáng tiền bảo vật. Ma Y Y Lý trầm ngâm phân tích nói, có đạo lý. Lục Phi tán đồng gật đầu, hai mắt phát sáng lên, như vậy, biết lão thái thái trượng phu ở nơi nào ra biển, nên liền biết cái này tà vật là từ đâu mà đến rồi. Không sai. Lục Tiểu Hữu một chút liền rõ ràng. Ma Y Y Lý lộ ra nụ cười. Người này đi qua mấy chỗ địa phương ra biển, bất quá kết hợp quẻ tượng phương bị phân tích, điều kiện phù hợp cũng chỉ có một chỗ, tên là Cốt Minh Loan, kia phụ cận còn có một hòn đảo nhỏ, nghe nói đã từng có người ở lại, hiện nay đã hoang phế. Lý tiền bối, quá cảm tạ ngươi. Lục Phi đứng dậy, trịnh trọng cảm ơn Ma Y Y Lý. Có vị trí cụ thể liền dễ làm, còn lại kia là Lục Phi mình sự tình. Lục Tiểu Hưu khách khí như thế làm gì? Chúng ta tại kinh đô thẩm gia, cũng coi như đồng sinh cộng tử một lần. Chúng ta đã là sinh tử chi giao, cái nào cần phải như thế xa lạ. Ma Y Y Lý cười khoát tay, lão hủ tin tưởng, chúng ta tới Giang Thành, Lục Tiểu Hưu cũng là đối xử với chúng ta như thế. Liên ngươi cùng Lục Tiểu Hưu đồng sinh cộng tử, hai anh em chúng ta cũng là a. Quá Giang Long không phục nói, chính là chúng ta ban đầu ở mê hồn đảng, có thể so với các ngươi tại thẩm gia nguy hiểm nhiều. Thủy Thượng Phiêu cũng trịnh trọng nói rằng, Lục Hạ Du, xuống nước là kiện chuyện nguy hiểm, mặc dù chúng ta biết ngươi kia nín thở bản sự, chúng ta thúc ngựa cũng không đổi kịp. Nhưng chúng ta dù sao xuống nước thời điểm nhiều, trong biển cũng đi qua mấy lần, kinh nghiệm tổng có một ít. Ngươi nếu muốn đi kia bị biển, không chê, cứ việc đem anh ta hai kêu lên. Hai người vỗ bộ ngực. Hai vị lão ca lời gì, các ngươi đồng ý giúp đỡ ta cảm kích còn đến không kịp. Tất cả mọi người là sinh tử chi giao, không có độ dày phân chia. Lục Phi cảm động không thôi, nhớ ngày đó cùng hai vị lão ca không đánh nhau thì không có biết, cũng coi là duyên phận. Hôm nay ai cũng chớ cùng ta đoạn, nhất định phải từ ta mời khách, nếu không ta đều không có ý tứ trở ở Dương Thành. Tốt. Lục Tiểu Hữu thông khoái. Chúng ta hôm nay không say không về. Không say không về. Mấy người cười ha ha. Ban đêm chỗ ăn cơm tự nhiên là Ma Y Y Lý chọn, không có đi loại kia có hoa không quả nhà hàng, đều là bản xứ thứ mùi đó rất tốt đặc sắc mỹ thực. Rượu cũng tuyển chính là bọn hắn thích uống. Ngược lại những này rượu đế ở Lục Phi miệng bên trong đều một cái hương vị. Làm. Làm. Lục Phi bung ra cái bụng bồi cái này các vị tiền bối uống. Thể nội âm dương ngư khởi động, uống vào trong bụng rượu rất nhanh liền bị bốc hơi. Lục Tiểu Hữu, nấc. Nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ không chỉ có thể lực sâu không lường được, tiểu lượng cũng là sâu không thấy đáy à. Nấc uống đến cuối cùng, Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, đều nhanh nằm sấp dưới đáy bàn đi. Uống, ta còn có thể uống Ma Y Y Lý so với bọn hắn hơi hơi tốt một chút, nhưng nhiều uống vài chén sau cũng nằm sấp xuống dưới. Hổ Tử cùng Tiểu Lục lại càng không cần phải nói, hai người kề vai sát cánh tựa ở một khối uống say, quả thực so thân huynh đệ còn thân hơn nóng. Nhìn xem màn này, Lục Phi chợt nhớ tới kinh kiếm. Lúc ấy chúng ta là một khối nhận biết cái này các vị tiền bối, nếu là kinh huynh cũng tại liền tốt. Cũng không biết tên kia hiện tại đi đến đâu rồi. Chương 1345, giả bán tiên điều kiện. Chương 1345, giả bán tiên điều kiện. Hôm sau trời vừa sáng, dương quang xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào khách sạn gian phòng. Hổ Tử còn không có theo say rượu bên trong tỉnh lại thời điểm, Lục Phi đã rời giường, lật ra địa đồ xem xét Minh Sa biển tình huống. Giang Thành cùng Dương Thành đều là đất liền thành thị, cách biển xa xôi. Cách Minh Sa vịnh gần nhất địa phương là một cái tên là Đông Lâm ven biển tiểu thành thị. Cái này vừa tìm, quả nhiên Cốt Minh Loan không phải địa phương có gì. Nghe nói nơi đó thường xuyên có thuyền mê thất, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, quá khứ thương thuyền phà là sẽ không ở nơi đó đâu. Xem ra lại là một cái hung hiểm chi địa. Cũng đúng, nếu như hung hiểm, đáy biển ở đâu ra người chết xương cốt mọc ra xương san hô. Lục Phi nheo mắt lại, đã lớn như vậy còn chưa có đi qua bờ biển. Mặc dù đồng dạng là trong nước, nhưng biển cả cùng giang lưu hồ nước lại không giống như vậy. Biển cả càng thêm mênh mông ngông ngẩn, cũng càng thêm đáng sợ. Người rơi vào trong sông, có lẽ còn có bơi lên bờ khả năng, nhưng nếu ở trong biển lạc đường, có thể nói là không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Mặc dù Lục Phi hiện khi tìm thấy xương san hô, nhưng nhà có ma bên trong còn có một số bí mật kỳ thật không có bị để lộ. Khách trọ cùng chủ thuê nhà Lao Thái Thái đến cùng bởi vì cái gì xảy ra xung đột, Lao Thái Thái một cái gần đất xa trời lão nhân là như thế nào giết chết ba người trẻ tuổi. Là chịu xương san hô ảnh hưởng sao? Có lẽ, những này bí ẩn đều muốn tới trong biển khả năng giải khai. Cho nên lần này bệnh biển chi hành, nhất định phải cẩn thận. Xem ra thật đúng là muốn đem Quá Giang Long cùng Thủy Thượng Phiêu hai vị lão ca kêu lên, ở trong biển bằng vào thủy tính không phải đủ. Lục Phi lộ ra bội phục nụ cười, lại bị Lý Tiền Bối cho nói chúng, chắc không được lúc trước Thẩm gia sẽ mời hắn đi, lúc ấy ta còn thực sự là xem thường người ta núi cao còn có núi cao hơn. Huyền môn bên trong người bản lĩnh không giống nhau, nhưng cái này lão tiền bối xem bói bản lĩnh chỉ sợ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Có thể kết bạn một vị dạng này lão tiền bối, thật sự là may mắn. Lục Phi nhìn thoáng qua trong hồ cá an tĩnh dương san hô, xem ra cái này tạ vật cần trở lại sinh trưởng mới có thể sản xuất, chắc không được bỏ vào trong âm thủy cũng vô dụng, bùn chói linh là nước ngọt bên trong tạ vật, sở sinh âm thủy tự nhiên cũng là nước ngọt. Mặc dù Lục Phi đã thu mấy chục kiện tạ vật, nhưng những này tạ vật đặc tính vẫn làm cho hắn cảm giác rất có ý tứ. Tiểu Tán, lần này coi như chúng ta may mắn, có lão tiền bối hỗ trợ. Có lẽ đây chính là duyên phận, đã định trước viên này quỷ nhãn là ngươi. Không phải cũng phải là. Lục Phi nhẹ nhàng vỗ vô dù đen. Tu âm buồn thăng cấp sau, dù đen rõ ràng đã được đến đầy đủ âm khí tầm bổ, nhưng lại chậm chạp không có tỉnh lại dấu hiệu. Lục Phi cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ mong cầm tới viên này quỷ nhãn sau, Tiểu Tán liền có thể tỉnh lại. Hắn nhìn một chút dù bên trong mỹ lệ vàng bạc sắc hoa văn, hai mắt tràn đầy ước mơ. Dù đen nhẹ nhàng động, dường như tại đáp lại hắn. Nghỉ ngơi đầy đủ, Lục Phi liền đi hướng Ma Y Y Lý cùng hai vị vất thi nhân cáo tử. Lục Tiểu Hữu, thế nào nhanh như vậy liền phải trở về? Hơn Dương Thành chơi hai ngày, chúng ta lão ca hai cùng ngươi đi Đông Hải a. Quá Giang Long không hiểu nói. Hai vị lão ca, đến lúc đó tự nhiên là làm phiền ngươi nhóm, chỉ là ta cần về trước Giang Thành một chuyến. Mình xa vịnh rất xa, đi xa nhà trước đó, phải trở về đem Tả Tự Hào một ít chuyện an bài tốt. Lục Phi cười giải thích. Thì ra là thế, vậy ngươi đi nhanh về nhanh, hai chúng ta chờ tin tức của ngươi. Tốt. Cáo biệt bọn hắn, Lục Phi cùng Hổ Tử Lối liền bạn Đức Phúc cùng nhau về Giang Thành. Vạn Đức Phúc lần này nhỏ kiếm lời một khoản, nhưng vui vẻ nhất vẫn là cứu trở về Trần Hà một cái mạng. Trần Hà cầm còn lại vất vả tiền về nhà làm buôn bán nhỏ đi, hắn đời này sẽ không bao giờ lại đụng nhà có ma loại vật này, lần này kinh nghiệm để lại cho hắn trung thân khó quên bóng ma, có thể nhặt về một cái mạng coi như hắn may mắn. Lục Trường Quầy, ta biết ngươi quý nhân bận chuyện, ta liền không nhiều quấy rầy ngươi. Có rảnh tới ta ngồi bên kia ngồi, ta mặc dù so ra kém Lục Trường Quầy, nhưng nhiều ít cũng tồn một chút trà ngon rượu ngon. Trở lại Giang Thành, Vạn Đức Phúc liền hướng Lục Phi cáo tử. Chờ ta có rảnh, nhất định không cùng lão ca khách khí. Lục Phi dưới đổ cổ đường phố xe, nhường Hổ Tử đưa Vạn Đức Phúc đi tốt. Về đến Tạ Tự Hào chuyện thứ nhất chính là kêu Lưu Phú Quý tới, hỏi tham giao sừng cùng tử mẫu rắn lột xử lý tình huống. Tiểu Lục huynh đệ, không phải ta lười biếng à, bởi vì ta có một cái tốt hơn chủ ý, chúng ta Tạ Tự Hào bảo vật lợi hại như vậy, căn bản không cần đến chúng ta chủ động đi tìm khách hàng, thả đến Âu công tử phòng đấu giá không phải tốt hơn. Lưu Phú Quý nháy mắt ra hiệu. Nhưng những cái này khách nhân chính mình đấu giá đi, người trả giá cao được, chúng ta cũng rơi bất lo. Người không biết rõ, kia Âu công tử đã đi tìm ta. Chuyển vận xe hiệu quả là thật tốt. Hắn lái trở về cùng ngày, vận khí liền thay đổi tốt hơn. Cái này là chính hắn nói a, không phải ta thổi. Cho nên, hắn hiện tại có thể nghĩ cùng chúng ta Tả Tự Hào hợp tác, tới qua một lần, đây không phải ngươi không tại đi. Hắn để cho ta tại sau khi ngươi trở lại, thứ nhất thời gian thông chi hắn. Lục Phi nghĩ nghĩ, nói, lão Lưu, Tả Tự Hào mở tiệm không vì kiếm tiền. Nhưng bây giờ thời đại không giống như vậy, có chút tà vật sát thực có thể thử cầm lấy đi đấu giá. Liên từ nơi này giao sừng bắt đầu đi, thử trước một chút nước. Hắn xuất ra giao sừng, trực tiếp cho Lưu Phú Quý, nhường Lưu Phú Quý đi làm chuyện này. Có người giúp mình xử lý những này việc vặt vãnh, chính mình thường xuyên hối hả ngược xuôi thu tạ vật liền không có có nỗi lo về sau. Được, tiểu Lục huynh đệ, ta cam đoan đây tuyệt đối là một cái khởi đầu tốt. Lưu Phú Quý tự nhiên trong bụng nở hoa, lập tức liền hấp tấp cầm dao sừng đi liên hệ vị kia đang mê đặc thù Âu công tử. Sau đó, Lục Phi đem kim tiềm rượu trang một bình đi ra, đi một chuyến giả bán tiên bên kia. Giờ phút này trong viện rất an tĩnh. Tiểu Hắc hẳn là đi ra ngoài tìm tiểu mẫu cầu chơi. Cái kia chọc lông gà trống lông rốt cục dài một chút đi ra, trong sân tản bộ, lộ ra đặc biệt biết máy. Không có hài tử linh hồn nhỏ vẻ tiên tĩnh chờ trong lồng, nhìn qua ngốc ngốc ngơ ngác, mỗi ngày trừ ăn ra chính là kéo, đã dáng dấp tròn vo, lại muốn đi xa nhà. Lục Phi vào cửa, giả bán tiên mí mắt đều không ngẩn một chút. Cái gì đều không thể gạt được bán tiên. Lục Phi cười hì hì đem chai rượu thả trước mặt hắn. Giả bán tiên cái mũi giật giật, nhưng vẫn khẽ nói, thật sự coi ta ngươi gia trưởng công sự đúng không? Chó muốn thả ta cái này, sân nhỏ cũng muốn để cho ta quản lý. Việc đều để cho ta làm, ngươi suốt ngày ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Tôi ta nói lão giả đầu a, ta kia là ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt sao? Ta cũng tưởng tượng ngươi một trận, suốt ngày uống chút trà hạ hạ cờ, lại đi ra thông đồng quảng trường vũ lao thái quá, có thể hiện thực không được. Ca Lục Phi hướng bên cạnh giả bán tiên ngồi xuống, than thở. Ai thông đồng quảng trường vũ lao thái quá? Ngươi có thể không nên vũ nhục ta danh dự. Giả bán tiên dọn ngồi thẳng lên, mạnh mẽ trợn mắt nhìn Lục Phi một cái. Ta nói cho ngươi, người ta giúp ngươi chiếu khán sân nhỏ có thể, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi có thể giúp ta làm được chuyện này, ta mới bằng lòng ngươi. Lục Phi nhìn nhìn giả bán tiên biểu lộ, đung nhiên lộ ra một vẻ cười xấu xa. Sẽ không phải có liên quan với Kim Hoa bà a? Chương 1346, Nhật Du Thần chương 1346, Nhật Du Thần giả bán tiên nghe xong Lục Phi lời này, mặt mo lập tức đỏ lên. Tiểu tử ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, nhường Kim Hoa nghe được lại nếu không tao hứng. Ta nói chính là chính sự. Tốt tốt tốt, chính sự. Ngươi nhanh nói cho cùng là cái gì? Lục Phi thu hồi đùa giỡn biểu lộ, đối giả bán tiên làm thủ thế. Giả bán tiên ho nhẹ một tiếng, nói, nô hát tiểu tử kia, gần nhất đụng phải điểm phiền toái, làm không tốt quỷ sai cái này bắt cơm đều muốn đậm. Kim Hoa đang vì cái này sự tình, sâu đến ăn không vô ngủ không được cái này không vẫn là vì Kim Hoa bà sao? Còn không nghe xong, Lục Phi không khỏi cười ha hả. Kia có thể giống nhau sao? Ta là vì Ngô Hắc tiểu tử kia, tên kia lúc nhỏ ta còn ôm qua hắn. Cái này gọi đạo nghĩa giang hồ, chúng ta huyền môn bên trong người liền nên hô bang hỗ trợ. Giả Bán Tiên trợn mắt nhìn Lục Phi một cái, ngươi liền nói ngươi có giúp hay không a? Ta có thể không giúp sao? Nô tiểu bản cũng là bạn của ta, coi như ngươi không thảo luận với ta điều kiện, ta cũng phải giúp a. Lục Phi nghiêm mặt lên, bất quá hắn đến cùng đụng phải phiền phải gì, thế nào liền đi âm người cũng không thể làm. Giả Bán Tiên thở dài, tiểu tử kia có chút không may, có tiên lúc ra cửa, không biết rõ thế nào va chạm Nhật Du Thần, Nhật Du Thần trực tiếp đem hắn quỷ sai lệnh cho tịch thu. Cái gì? Quỷ sai lệnh không phải địa phủ bán phát sao? Nhật Du Thần còn có thể tịch thu? Lục Phi giật mình không nhỏ. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, ngày ấy du? Giả Bán Tiên cẩn thận nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, kia Nhật Du Thần vốn cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi, vốn là ác quỷ, bởi vì quá hung ác, địa phủ liền dùng nó tại ngày ở giữa tuần hành, lấy ác chế ác, trấn áp cái khác quỷ vật. Ta là nghe nói Nhật Du Thần là một loại hung thần, nhưng nó không phải tại ngày ở giữa tuần tra thường thiện phạt tác sao? Thế nào còn có thể không phân tốt xấu, thu người ta Ngô tiểu bản quỷ sai lệnh a? Lục Phi cũng lông mi liền nhíu lại, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhật Du Thần là dân gian trong truyền thuyết, âm phủ một loại hung thần. Ngũ Sa Quan Bảo, thân cao chừng 3 mét, cao lớn uy nghiêm, cầm trong tay ngày tuần bảng hiệu, thường cùng thần dạ du tịnh xưng ngày đêm du tuần. Nhật Du Thần chủ yếu chức trách là tại ban ngày bốn phía tuần hành, ghi chép nhân gian thiện ác hành vi, cũng được xưng làm bốn phía du đãng hung thần, xúc phạm người sẽ thu nhận tai họa. Thời cổ liền có không ít truyền thuyết, có người bất hạnh đụng phải Nhật Du Thần, không có qua mấy ngày liền chết. Mà thần dạ du thì không giống. Liên quan tới thần dạ du có hai loại thuyết pháp. Thứ nhất, giống như Nhật Du Thần vậy đều là ác quỷ xuất thân, chức trách cũng giống vậy, chỉ có điều một cái phụ trách ban ngày tuần tra, một cái phụ trách ban đêm tuần tra. Thứ hai, căn cứ Sơn Hải Kinh Hải Ngoại Nam trải qua bên trong ghi chép, có thần nhân đôi tám, liền cánh tay, là đế tư đêm nơi này dã là ý nói tại phương Nam trên hoang dã có 16 vị khuôn mặt dáng rất hẹp hẹp, mở lấy áo lộ ra màu đỏ bả vai tiểu thần, bọn hắn tay kéo tay hợp thành một đoạn, ban ngày lúc không thấy hình bóng, tại trong đêm là thiên đế thủ vệ an toàn. Đơn giản mà nói chính là, thần dạ du có 16, màu đỏ bả vai, bình thường tay nắm tay xuất hiện. Không qua tất cả thuyết pháp bên trong, thần dạ du đều so Nhật Du Thần tính tình tốt càng thiện lương. Kia Nhật Du Thần bản thân liền là ác quỷ, căn bản không giảng đạo lý, tiểu bản cũng không có cách nào. Giả Bán Tiên tức giận bất bình, tiểu bản cùng ngươi không giống, là trung thực hải tử, Nhật Du Thần nói hắn làm không đúng thu hắn quỷ sai lệnh, hắn lời cũng không dám nói nhiều một câu. Bán Tiên lời này của ngươi là ý gì, ta làm sao lại không thành thật? Lục Phi có chút im lặng, tiểu bản loại này dương gian quỷ sai, liền xem như cộng tác viên, kia cũng thuộc về địa phủ quản lý, cái này Nhật Du Thần không khỏi quá phép lối. Đúng vậy à, Kim Hoa bởi vì cái này sự tình tức giận đến cao huyết áp đều phạm bảo, ta mới đi xem bọn hắn trở về, nghe được việc này cũng là đầy bụng tức giận, đang giàu gì nên làm cái gì bây giờ, ngươi liền trở lại. Giả Bán Tiên chuyện đương nhiên mà nhìn xem Lục Phi. Đội không bằng vừa vặn. Ngươi đầu góc nhanh nhẹn, thiếu ý tưởng nhiều, ngươi nhanh cho nghĩ một chút biện pháp. Ngươi khen ta liền khen ta a, có thể hay không nói điểm dễ nghe. Lục Phi liếc mắt. Biện pháp là nhất định phải nghĩ, nhưng lúc đó đến cùng tình huống gì ta còn không biết đâu, tối thiểu nhất cũng muốn đi tìm Ngô tiểu bản hỏi thăm tình tường a. Đi đi đi. Giả Bán Tiên lập tức đứng lên, không mang theo một chút do dự. Lục Phi nhìn một chút hắn nóng nảy bộ dáng, không khỏi lại cười, ta nhìn ngươi là lại tìm được cớ đi nhìn Kim Hoa bà a. Ngậm miệng a ngươi, tới bên kia ngươi còn dám nói mỏ, mơ tưởng để cho ta sẽ giúp ngươi hầu hạ những cái kia hoa hoa thảo thảo. Giả Bán Tiên cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ngươi nếu không giúp ta, ta ngay tại bà trước mặt nói mỏ. Lục Phi cười xấu xa. Tiểu tử thúi, muốn ăn đòn. Bởi vì Giả Bán Tiên sốt ruột, Lục Phi không đợi hổ tử đưa bạn Đức Phúc trở về, trước hết đi theo hắn đi Kim Hoa bà cùng Ngô Hát nhà. Cũng là an tĩnh tiểu viện. Trong viện không có loại hoa hoa thảo thảo, nhưng trồng rất nhiều rau quả, xử lý sạch sẽ ngay ngắn rõ ràng. Bọn hắn tới thời điểm, Ngô Hắc đang ngồi tiếp Kim Hoa bà ở trong viện cho rau quả nhổ cỏ. Giả Gia Gia, ngươi tại sao lại tới? Ngô Hắc đẩy tay bùn mở cửa, lúc nhìn thấy Lục Phi ánh mắt ngạc nhiên phát sáng lên. Lục Phi ca, sao ngươi lại tới đây? Tiểu bàn, đã lâu không gặp. Nghe Bán Tiên nói ngươi đụng phải phiền toái, ta tới nhìn ngươi một chút cùng bà. Lục Phi đem thuốc bổ nhét vào Ngô Hắc trong tay. Cũng không tính là gì phiền toái, khả năng Nhật Du Thần qua một hồi đem chuyện làm rõ ràng, liền đem quỷ sai lệnh trả lại cho ta. Nô Hắc lộ ra nụ cười miễn cưỡng. Làm sao có thể? Kia là không giảng đạo lý hung thần, nằm mơ đều đừng hy vọng nó có thể trả lại cho ngươi. Giả Bán Tiên chen vào môn, hai ba bước đi vào bên cạnh Kim Hoa bà, rất quen thuộc cầm lấy nổ cỏ công cụ, đối với Kim Hoa bà nhiệt tình nói rằng, Kim Hoa muội tử, ta đưa Lục Phi cho các ngươi mang tới, hắn nhất định có thể nghĩ đến biện pháp đem quỷ sai lệnh cầm về, các ngươi cũng đừng sầu muộn. Tổng phiên phái người ta nhiều không tốt. Kim Hoa bà đoán trách chừng mắt liếc hắn một cái, phủi tay bên trên bùn, đứng dậy nên đón Lục Phi. Tiểu Phi, lại cho thêm phiền toái. Vừa vặn ngươi chờ chút chớ đi, lưu lại một khối ăn cơm. Tốt, bà. Rất lâu không có ngươi ăn làm cơm, ta còn trách tưởng niệm đây này. Lục Phi điểm điểm cười nói. Ngươi thích ăn thành. Bà nơi này khác không có, đồ ăn bao no. Kim Hoa bà nhíu chặt lông mày rốt cục giãn ra, hái không ít mới mẻ rau quả, nhường Ngô Hắc bồi tiếp Lục Phi, nàng liền đi phòng bếp bận rộn. Ta đi hỗ trợ. Giả Bán Tiên tằng hắng một cái, mặt dạn mày dày theo vào phòng bếp. Giả Gia Gia, ngươi là khách nhân, sao có thể lão để ngươi làm việc a? Ngươi còn là đang ngồi à? có ta đi giúp bà là được. Ngô Hắc muốn vào phòng bếp, bị Lục Phi ngăn lại. Tiểu tử này thế nào một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Tiểu Bàn, ngươi đừng quản các trưởng bối sự tình. Nhanh nói cho ta một chút, ngươi đến cùng thế nào đắc tội Nhật Du thần kia? Chương 1347, đỡ không đỡ chương 1347, đỡ không đỡ chuyện này ta thật rất oan uổng. Ngô Hắc thở dài, mập mạp trên mặt trồi lên một tia bị quất. Hắn đem Lục Phi mời đến phòng khách, đi tẩy tay pha xong trà, mới nói từ bản thân tao ngộ. Đây chẳng qua là bình thường một ngày. Ngô Hắc cũng chỉ là rất bình thường đi trên đường, đông nhiên nghe được bịch một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại, thì ra bên cạnh có cái lao đầu ngã sấp xuống, trên mặt đất không đứng dậy được, nhìn xem mười phần đáng thương. Trên con đường này không có có người khác. Ngô Hắc do dự một chút, vẫn là bước nhanh đi qua đem lao đầu dịu lên đến, ân cần hỏi thăm lao đầu tình huống. Lao đầu giống như quảng tròn váng, miệng bên trong nói nhỏ nói không rõ ràng. Lúc này, đông nhiên vội vội vàng vàng chạy tới một đôi vợ chồng, tự xưng là lao đầu nhi tử cùng con dâu. Hai người cùng lao đầu bị mất, chính gấp tìm khắp nơi đâu. Ngô Hắc liền cùng bọn hắn nói, lao đầu té ngã, lao nhân ra xương cốt giòn, để bọn hắn tranh thủ thời gian mang bệnh viện nhìn xem. Không nghĩ tới, lao đầu trái lại oan uổng Ngô Hắc, nói hắn là bị Ngô Hắc đụng ngã xuống đất. Kia đối vợ chồng nghe nói như thế, hết sức kích động, hung hăng lôi kéo Ngô Hắc, muốn Ngô Hắc cùng bọn hắn đi bệnh viện, bằng không vậy thì báo động bắt Ngô Hắc lại. Không phải ta, đại ca đại tỷ, các ngươi nghe ta giải thích. Ngô Hắc gấp ra một đầu mồ hôi, vội vàng cùng bọn hắn giải thích, chính mình chỉ là đi ngang qua hảo tâm giúp đỡ một chút lao đầu mà thôi. Có thể kia đối vợ chồng căn bản không tin, nói cái gì nếu như không phải hắn đụng, hắn tại sao phải đỡ? Cái gì? Ngô Hắc nghe nói như thế, người đều choáng váng, không biết rõ giải thích thế nào. Ngay tại tranh chấp ở giữa, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nhìn lại. Sau lưng lại có một cái cao 3 mét bóng đen, cao lớn uy nghiêm, tản ra làm người sợ hãi hàn khí âm u. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là giữa ban ngày gặp quỷ, lại xem xét quỷ này thật không đơn giản. Thân mang mũ sa quan bảo, cầm trong tay một cái tấm bảng gỗ, trên đó viết ngày tuần. Cái này không phải là Nhật Du thần sao? Ngô Hắc là lần đầu nhìn thấy Nhật Du thần, trực tiếp sợ ngây người. Nhưng sau đó, hắn nghĩ tới Nhật Du thần là ở nhân gian tuần tra, thường tiện phát ác, khẳng định là nhìn thấy hai vợ chồng này cùng lao đầu đoan của người, tới tra xét. Nhật Du thần đại nhân, cầu ngươi vì tiểu nhân làm chủ a. Hắn liền vội vàng hai tay ôm quyền, đối với Nhật Du thần bái nói. Kia đối vợ chồng cùng lao đầu đều không nhìn thấy Nhật Du thần, chỉ thấy hắn đối với không khí còn nói lại bái, hoài nghi hắn đầu óc có vấn đề. Lúc đầu coi là Nhật Du thần sẽ vì hắn làm chủ, thật không nghĩ đến, Nhật Du thần kia âm lãnh đến cực hạn ánh mắt, từ trên người hắn đảo qua về sau, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào lỗ tai của hắn. Thân làm địa phủ vì sai, không làm việc thiện tích đức, lại ở nhân gian làm ác. Hôm nay bản thần liền tịch thu ngươi quỷ sai lệnh, phạt ngươi bế môn hối lỗi. Như vẫn không hối cải, bắt nhập địa phủ bị phạt. Sau đó, Nhật Du thần đưa tay đối với Ngô Hắc một chảo, quỷ sai lệnh liền bị cầm đi. Âm phong thổi qua, kia thân ảnh cao lớn biến mất. Ngô Hắc ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Rõ ràng bị oan uổng chính là mình, thế nào ngược lại thành chính mình làm ác? Nhật Du thần hai mắt không phải có thể nhìn rõ tất cả thiện ác sao? Tại sao có thể như vậy? Ngô Hắc người đều làm động, hậu chi hậu giác muốn đi tìm Nhật Du thần nói rõ. Kia đối vợ chồng hung hăng lôi kéo hắn, sợ hắn chạy, cứng rắn muốn hắn bồi thường tiền. Ngô Hắc không muốn cùng bọn hắn dây dưa, liền cho một món tiền sự tình. Hắn có thể trên đường đi dạo hồi lâu, mai cho đến trời đã tối rồi, đều không tiếp tục đụng phải Nhật Du thần. Quỷ sai lệnh không có, thế nào cùng bà bàn giao? Ngô Hắc thất hồn lạc phách về đến nhà. Kim Hoa bà một nhìn dáng vẻ của hắn liền biết không thích hợp, vội vàng hỏi thăm hắn thế nào. Hắn là trung thực hải tử, từ nhỏ đã sẽ không nói dối, ấp úng một lát sau liền đem chuyện nói cho bà. Kim Hoa bà cũng là vừa sợ vừa tức, Nhật Du thần sao có thể đúng sai không phân đâu? Nếu không phải Ngô Hắc từ nhỏ đã là hảo hải tử, nàng cũng hoài nghi là đứa nhỏ này không cẩn thận làm mất quỷ sai lệnh, vì không bị mắng mà lập việc cớ. Nàng muốn đi địa phủ đòi một lời giải thích, cũng không có quỷ sai lệnh, nàng cũng không có cách nào đi âm xuống địa phủ. Bà Tôn hai cả đêm đều ngủ không ngon, ngày thứ hai đều đi ra cửa bên ngoài tìm vận may, từ đầu đến cuối không có lại đụng phải Nhật Du thần. Kim Hoa bà bởi vì cái này sự tình, ăn không ngon ngủ không ngon, thật vất vả nuôi lên thân thể lại trở nên kém. May mắn, Giả Bán Tiên thường xuyên đến nhìn bọn họ, biết được chuyện này sau cũng mười phần tức giận, muốn giúp lấy hai người nghĩ biện pháp. Thật là hắn đi âm dạy cũng đưa cho Lục Phi, hắn hiện tại cũng đi không được âm, đang đi nói tìm cái khác đồng hành hỗ trợ đâu, Lục Phi liền trở lại. Cái gì? Cũng bởi vì ngươi bị một cái người giả lừa bịp lên, Nhật Du thần liền tịch thu ngươi quỷ sai lệnh. Lục Phi nghe xong đều cảm thấy chuyện này hoang đường đến không giống thật. Thật ban về đến, vị đại nhân kia là có tư cách tịch thu ta quỷ sai lệnh, chỉ là hắn sao có thể không làm rõ ràng tình huống, liền Ngô Hắc vẻ mặt phiền muộn, cảm giác biệt khuất đến không được, mấy ngày nay hắn cũng không thấy ngon miệng ăn cơm, đều gầy mấy cân. Lúc đầu làm việc tốt bị lao đầu lừa bịp bên trên liền đủ được mình. Còn đụng tới không phân tốt xấu Nhật Du thần. Nhật Du thần tới vô ảnh đi vô tung, ai cũng không biết hắn ở đâu, ta cùng bà liên tục tìm vài ngày đều không có lại gặp. Ta sợ bà thân thể không chịu được nổi, liền để nàng trong nhà nghỉ ngơi. Ngô Hắc quan sát phòng bếp, đầy mắt đều là lo lắng. Bà không trách ta, nhưng ta biết trong nội tâm nàng không dễ chịu. Bà làm cả một đời quỷ sai một mực cẩn trọng, nhưng đến ta cái này nói, hắn sắp khóc. Tiểu Bàn, không có chuyện. Coi như hắn là Nhật Du thần cũng phải dám đạo lý. Lục Phi vô vô bờ vai của hắn, theo túi bách bảo bên trong xuất ra đi âm dạy. Ngươi nhìn, đây là đi âm dạy. Có cái này, chúng ta liền có thể khi đến mặt đi đòi một lời giải thích. Lục Phi ca, thật là cái này dạy chỉ có một đôi, chỉ đủ một người xuống dưới. Nô Hát nhìn một chút cặp kia cổ xưa vải dệt thủ công dày, lúc đầu thật cao hứng, nhưng nghĩ đến cái gì lập tức lại lo lắng. Nhưng là ta, con người của ta đầu óc đần không biết nói chuyện, ta sợ ta đi tới mặt nói không rõ ràng. Bà lớn tuổi, không thích hợp lại đi âm, ta cũng không muốn nhường nàng đi mạo hiểm. Bạn nhất kia Nhật Du thần ngang ngược lên, bà có chuyện bất chắc như thế. Lục Phi gật gật đầu, sờ lên cằm suy tư nói, ta một người đi tới mặt lại chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không phải biện pháp tốt. Lục Phi ca, muốn không phải là chính ta đi thôi, là chính ta không có bảo vệ tốt quỷ sai lệnh. Nô Hắc không muốn Lục Phi khó xử, lấy dũng khí lấy qua đi âm dày, ta buổi tối hôm nay liền thử một chút chớ nóng nổi, tiểu bản, sống người không thể bị nẹn nước tiểu chết. Ta suy nghĩ lại một chút, có lẽ sẽ có biện pháp tốt hơn. Lục Phi sợ hắn làm chuyện điên rồ, đem giày thu hồi lại. Nhật Du thần vốn chính là ác quỷ, hung lên trực tiếp muốn hắn mệnh cũng không chừng. Đúng rồi, tiểu bản nhi, Nhật Du thần bình thường đều cũng ở nơi nào? Chương 1348, Miếu Thành Hoàng. Chương 1348, Miếu Thành Hoàng. Nghe đến Lục Phi vấn đề, Nô Hắc là người, bật thốt lên, hẳn là tại Thành Hoàng Miếu. Ta thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi, ta có thể đi Thành Hoàng Miếu tìm hắn a. Hắn kích động đến không được, lập tức liền muốn xuất phát. Tiểu Bàn Nhi, đừng xúc động. Ngươi trực tiếp như thế đi qua, ngươi cảm thấy hắn sẽ phản ứng ngươi sao? Vạn nhất, cho ngươi thêm an mạo phạm thần minh tội danh, ngươi chẳng phải hoàn toàn xui xẻo. Lục Phi vội vàng để lại bờ vai của hắn. Cái kia hẳn là thế nào đi? Nô Hắc chịu đựng. Chúng ta trước chuẩn bị một vài thứ. Lục Phi ở Nô Hắc bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Sau khi nghe xong, Nô Hắc ánh mắt lập tức trợn thật lớn. Lục Phi ca, ngươi nói là cáo âm trạng? Không sai. Lục Phi gật đầu, ra hiệu Ngô Hắc nói nhỏ thôi. Giữa ban ngày, Nhật Du thần khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, vạn vừa nghe đến bọn hắn nói chuyện liền thiền thoái. Cáo âm trạng, tên như ý nghĩa chính là hướng quỷ thần cáo trạng, cái này quỷ thần chỉ là Thành Hoàng. Thành Hoàng là một loại tương đối đặc thù thần minh, chuyên môn phụ trách một tòa thành thị lớn nhỏ âm phụ sự vụ, xem như một loại khác loại một phương quan phụ mẫu. Mà cáo âm trạng thì là dân gian một loại mười phần cổ lao tập tục, khởi nguyên từ xã hội phong kiến lúc có thật nhiều tư pháp bất công, mọi người cùng đường mặt lộ khẩn cầu không cửa thời điểm, liền đi sẽ Thành Hoàng miếu cáo âm trạng. Cáo âm trạng phương pháp có rất nhiều, khác biệt địa khu có khác biệt cách làm. Trong lịch sử cũng lưu truyền rất nhiều cáo âm trạng cố sự truyền thuyết. Thời cổ ban đầu, người muốn tại sau khi chết đi âm tạo địa phủ được sâu, cầu quỷ thần trừng phạt những cái kia làm chuyện ác người, để bọn hắn gặp báo ứng. Nhưng tới cận đại xã hội, cáo âm trạng cũng không cần sau khi chết khả năng cáo, chỉ cần viết một phần cáo âm trạng sách văn, dâng lên cống phẩm, tại Thành Hoàng miếu đốt thế là được. Nếu là sách văn nội dung là thật, cũng có thể thành công. Chúng ta trực tiếp đi tìm Nhật Du thần, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận tự mình làm sai. Cho nên, không bằng chúng ta một tờ âm trạng đốt xuống dưới, để cho Thành Hoàng gia tới phân xử thử. Thành Hoàng gia là một phương quan phụ mẫu, ta cũng không tin kia Nhật Du thần còn dám cản rỡ. Lục Phi thấp giọng nói, có thể cáo âm trạng đều là dùng để cáo ác nhân, cái này, cáo quỷ thần chưa từng nghe thấy. Lục Phi ca, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Nô Hắc lo lắng. Hơn nữa, cáo âm trạng cũng không phải ai tùy tiện đều có thể cáo, nhất định phải phù hợp mấy loại tình huống mới có thể. Thứ nhất, có huyết hải thâm cửu, thiên đại oan khuất. Thứ hai, bị người dùng tà thuật hại, nhưng ở hiện thực tìm không thấy chứng cứ. Thứ ba, trong nhà có người hàm oan tự vận hoặc là bị thai vạ bất ngờ mà chết, oan khí trùng thiên, không có cách nào bình thường siêu độ hạ táng, nghiêm trọng ấy nhiễu tại thế người thân. Nói ngắn gọn, chính là tại dương gian hoàn toàn không có biện pháp, cùng đường mặt lộ phía dưới mới chọn cáo âm trạng. Nếu không, một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đi tìm Thành Hoàng gia, Thành Hoàng gia có thể giải quyết được sao? Nếu như là vu cáo lời nói, làm không tốt liền sẽ cóng lên âm nợ, một mệnh ô hô đều là tốt, thảm hại hơn chính là vạn nhất mấy đời đều trả không hết, vậy sẽ phải ăn mấy đời khổ. Lục Phi ca, ta còn là trước chính mình đi Thành Hoàng miếu tìm Nhật Du thần chứ? Ta thái độ tốt một chút, thành tâm nhận lầm, có lẽ hắn liền sẽ đem quỷ sai lệnh đưa ta. Nô Hắc lặp đi lặp lại nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không yên lòng. Lục Phi nhìn một chút hắn, cũng không miễn cưỡng, nói, cũng được, ta trước cùng ngươi cùng nhau đi. Vạn nhất chuyện này có hiểu lầm gì đó, trước làm rõ ràng lại nói. Tốt, ta ơn Lục Phi ca. Nô Hắc lúc này mới cười cười, có biện pháp trong lòng của hắn cũng tùng nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa có Lục Phi cùng đi hắn cũng có lực lượng nhiều. Chỉ chốc lát, Kim Hoa bà liền gọi bọn họ ăn cơm. Hổ Tử vừa bận cái này tới, quả thực tựa như bóp lấy giờ cơm dường như. Tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, tràn đầy một nồi lớn cơm. Lục Phi cùng Nô Hắc, cùng Hổ Tử, mỗi người chén đều thịnh đến tràn đầy làm. Nhìn mấy người các ngươi hài tử, nguyên một đám đều gầy thành dạng gì. Nhanh, ăn nhiều một chút. Bà cơm này đồ ăn còn nhiều, không đủ còn có. Kim Hoa bà tự ái nhìn xem ba người, không ngừng cho bọn họ gấp thức ăn. Bà, đủ rồi đủ rồi. Lục Phi cùng Hổ Tử mở rộng cái bụng, dùng sức ăn, lại một lần ăn đến đồ ăn đều nhanh theo đội lên cổ họng. Lại ăn nhiều một chút ta, bà lại đi cho các ngươi xào hai đồ ăn. Kim Hoa bà cười tủm tỉm nhìn xem ba người, còn chưa đã ngứa. Bà, chúng ta thật ăn no rồi. Ngươi cũng bận rộn đã nửa ngày, nhanh ngồi xuống nghỉ một lát. Lục Phi nâng cao bụng, liền vội vàng đứng lên vịn Kim Hoa bà ngồi xuống. Thu thập cái bàn loại sự tình này, nhường bán tiên đi là được. Ngược lại hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng làm chút sống rèn luyện thân thể. Ngươi tiểu tử này, thật sự coi ta đứa ở sai sự. Những này việc không đến lượt các ngươi những bọn tiểu bối này tới làm gì? Giả bán tiên trợn mắt nhìn Lục Phi một cái, vẫn là vén tay áo lên, thành thành thật thật đem cái bàn thu thập, bát đũa cầm tới phòng bếp tắm đến sạch sẽ. Bà, vì sai lệnh việc này ta bồi tiếp tiểu bàn đi muốn trở về, ngươi cũng đừng quan tâm, hào hào ở tại nhà nghỉ ngơi. Hai tử, các ngươi đi có thể làm sao? ta ở phía dưới ít nhiều có chút quan hệ, ta cùng các ngươi cùng nhau đi, cùng lắm thì ta đánh bạc ta tấm mặt mo này. Kim Hoa bà không quá yên tâm. Bà, chúng ta đi trước, nếu là không được lại mời ngươi rời núi. Tiểu Ban đã lớn lên, cũng nên nhường hắn tự rèn luyện, đúng không? Lục Phi nói hết lời, mới đem Kim Hoa bà khuyên nhủ. Ba người bọn hắn người trẻ tuổi ra cửa, đem không gian tặng cho Giả Bán Tiên cùng Kim Hoa bà. Giang Thành là có một tòa thành hoàng miếu. Bất quá bây giờ bãi thành hoàng người tương đối hơi ít, thành hoàng miếu có chút vắng vẻ. Tiểu Ban Nhi, đừng nội, chúng ta phải tới ban đêm mới đi. Không phải, Nhật Du Thần còn chưa có trở lại đâu. Ba người ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi, đi trước hương hỏa cửa hàng mua một chút tế bái bảy đồ cúng dùng đồ vật. Trước khi đi, Lục Phi lặng lẽ chọn lấy mấy món vật phẩm nhét vào chính mình túi bách bảo, chuẩn bị thỏa đáng. Đợi đến trời tối, ba người mới đi tiến thành hoàng miếu. Miếu thờ coi như lớn, cổ pháp kiến tĩnh, một viên ngói một viên gạch đều lộ ra lịch sử hương vị. Hương đến quang mang mờ nhạt. Thành hoàng đầu đội mũ ô sa thân mang dáng áo bào đỏ, cầm trong tay ngọc hốt, tỏa hạ một thất hắc hổ, khuôn mặt nghiêm túc râu dài phiêu nhiên, tản ra một loại công chính vô tư khí thế. Thành hoàng giống hai bên, còn có phán quan cùng đầu trâu mặt ngựa chờ bị tốt. Chợt nhìn có chút dọa người, nhưng nơi này cũng không cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Ba người trước bái qua thành hoàng, sau đó tại bên cạnh tìm đến Nhật Du Thần tượng thần. Nhật Du Thần giống bề ngoài cùng Ngô Hắc nhìn thấy không sai biệt lắm, chỉ có điều không có cao lớn như vậy. Quỷ sai Ngô Hắc, bái kiến Nhật Du Thần đại nhân. Ngô Hắc điểm hương hóa văn mã, đối với Nhật Du Thần thành tâm quỳ lạy. Lục Phi cùng Hổ Tử ở bên cạnh buổi tiếp. Đại nhân, tiểu nhân ngày ấy là bị kia một nhà ba người vô hạn dọa dẫm, cũng không phải là hại người không khẩn thừa nhận. Còn mời Nhật Du Thần đại nhân làm rõ sai trái, đem vị sai lệnh trả lại cho ta đi. Nói xong hắn ngẩng đầu thấp thỏm chờ đợi, tượng thần không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đại nhân, cầu văn ngươi. Tiểu nhân thật không làm sai a. Coi như tiểu nhân không đúng chỗ nào, và chạm đại nhân, cũng mời đại nhân cho tiểu nhân một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nô Hắc đối với Nhật Du Thần bái lại bái. Nhưng khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, Nhật Du Thần trước mặt hương đến đột nhiên dập tắt. Lục Phi nhíu mày lại, cái này Nhật Du Thần quả thật một chút đạo lý đều không nói. Chương 1349, cáo âm trạng chương 1349, cáo âm trạng hương đến dập tắt. Một cỗ vô hình lạnh âm hàn từ trên người Nhật Du Thần khuyết tán ra đến. Nô Hắc tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, sắc mặt trắng bệch. Đây là không nguyện ý trả lại hắn quỷ sai lệnh a. Lục Phi lông mày lập tức nhăn lại. Nhật Du Thần đại nhân, cái này quỷ sai lệnh là ta vật gia truyền, ngài thế nào trừng phạt ta đều được. Cầu ngài đem quỷ sai lệnh trả lại tiểu nhân a, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Bà bởi vì cái này ăn không vô ngủ không được, Nô Hắc nằm dạp trên mặt đất, ủy hoài không dậy. Hô, một cỗ âm lanh thấu xương gió phá đến, đĩa bàn ngã lật, cống phẩm lăn xuống đến đầy đất đều là. Có chút thậm chí đập vào Nô Hắc trên thân. Tiểu Ban Nhi, đừng cầu, cầu cũng vô dụng. Lục Phi cho mày, kéo Nô Hắc. Lục Phi ca, nếu không chúng ta thử một chút đi cầu thành hoàng gia. Nô Hắc chân tay luôn cuống. Vốn cho rằng tại thành hoàng miếu bên trong Nhật Du Thần sẽ có thú liễm, thật không nghĩ đến, đối phương vẫn là như thế không thèm nói đạo lý. Không cần cầu, chúng ta trực tiếp cáo âm trạng. Lục Phi trầm mặt, từ trong ngực móc ra một tờ giấy trắng. Lục Phi ca, đừng xúc động. Nô Hắc một thanh đè lại Lục Phi tay, sợ nhìn Nhật Du Thần tượng nặng, dùng sức đem Lục Phi cầm tới bên cạnh, nhỏ giọng nói, Lục Phi ca, bất kể như thế nào nó đều là thần, cái này cáo trạng âm thần không là chuyện nhỏ. Vạn một thất bại, hậu quả Lục Phi ca, ta không có gì, nhưng ta không thể liên lụy ngươi, nhưng cho dù là thần, cũng không thể không giảng đạo lý a. Cáo âm trạng vốn là cho cùng đường mặt lộ người chuẩn bị, ngươi một cái quỷ sai không có quỷ sai lệnh, muốn đi địa phủ nói rõ lý lẽ đều không có cơ hội, cái này không phải cũng tính cùng đường mặt lộ sao? Lục Phi an ủi hắn, chúng ta cũng không phải vu cáo, không sợ, ta cũng không tin, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ. Thật là, Lục Phi ca, muốn cáo cũng là ta tự mình tới cáo. Nô Hắc nghĩ, cắn răng từ trong tay Lục Phi cầm qua giấy trắng, nện bước tiểu bản thối khoái, nhanh chân chạy bộ tới thành hoàng hướng mặt trước. Hắn hít sâu một hơi, cắn nát ngón tay của mình, đang muốn tại trên tờ giấy trắng viết xuống đơn kiện. Tiểu Hắc, cái này, Kim Hoa bà thanh âm lại theo ngoài cửa truyền đến. Bà, Nô Hắc cùng Lục Phi cùng Hổ Tử đều là sương sở. Ba người hướng cửa miếu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Kim Hoa bà ở Giả Bán Tiên nâng đỡ, bước nhanh đi vào thành hoàng miếu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem ba người trẻ tuổi. Tiểu Hắc, bà còn không có mắt mở. Các ngươi có bà chuẩn ra môn, chính là vì cáo âm trạng. Các ngươi biết cái gì là cáo âm trạng sao? Cáo âm trạng không phải đùa giỡn. Bà, ta chỉ là muốn cầm lại quỷ sai lệnh. Nô Hắc túi đầu xuống. Bà, là lỗi của ta, ta mang theo tiểu bản đến cáo âm trạng. Muốn trách thì trách ta. Lục Phi vội vàng nói, đồng thời trợn mắt nhìn Giả Bán Tiên một cái. Không phải nhường cái này lão giả đầu nhìn xem Kim Hoa bà sao? Hắn thế nào ngược lại đem người mang đến? Giả Bán Tiên ngẩng đầu nhìn trời, làm như không nhìn thấy. Tiểu Phi, bà biết ngươi là ý tốt. Bà không có quái ý của các ngươi, bà không phải là không có nghĩ tới cáo âm trạng, chỉ là có quá nhiều cố kỵ, không muốn đem chuyện này làm lớn hiện tại xem ra, không nháo lớn không được a. Đã âm trạng nhất định phải cáo, đương nhiên từ ta cái này nửa chân xuống mổ lao bà từ đến. Bà không có thể để các ngươi mấy người trẻ tuổi mạo hiểm, muốn cáo bà chính mình đến cáo. Nói xong, Kim Hoa bà đối Giả Bán Tiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giả Bán Tiên vội vàng lấy ra một tờ máu tươi viết đơn kiện. Bà, ngươi thế nào? Nô Hắc lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình bà liền đơn kiện đều viết xong. Ta Kim Hoa làm cả một đời quỷ sai đi cả một đời âm, xưa nay cẩn trọng không một chút sai lầm, không có công lao cũng có khổ lao. Không nghĩ tới, già tôn nhi phản bị người bắt nạt. Ta lão thái bà chính là chết, cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng cầm đơn kiện liền hướng phía Lư Hương đi đến. Bà, ta đến. Nô Hắc đội vàng đi lấy đơn kiện. Tiểu Hắc, ngươi đừng quản. Kim Hoa bà dùng sức đem hắn đẩy ra, một tay lấy kia máu tươi viết đơn kiện đầu nhập thiêu đốt chủ Lư Hương ở trong. Đơn kiện trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Sau đó, Kim Hoa bà tiến lên, hướng phía uy nghiêm thành hoàng giống quỳ xuống. Thành hoàng gia, thảo dân nói tới câu câu là thật, nếu có nói ngoa, tự nguyện nhập địa ngục bị phạt. Câu thành hoàng gia vì thảo dân làm chủ. Nói xong, nàng liền thật giải quỳ gối thành hoàng giống trước. Thảo dân cũng khẩn cầu thành hoàng gia nhìn rõ mọi việc, còn Nô gia tiểu tử một cái thanh bạch. Giả bán tiên đi theo ở bên cạnh quỳ xuống. Nô Hắc thấy thế, vội vàng cũng học bà quỳ hoài không dậy. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau cũng bị theo hạ. Hy vọng nhiều người lực lượng lớn, thành hoàng gia già có thể mở mắt một chút. Thành hoàng miếu bên trong yên tĩnh đi mắng. Thành hoàng giống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đang lúc đại gia lo lắng bất an thời điểm, đột nhiên Kim Hoa bà thân thể run lên, nhắm mắt ngã xuống đất. Bà, Lục Phi cùng Nô Hắc dọa sợ, cuống quýt liền phải đứng dậy đi xem. Tuyệt đối đừng động. Giả bán tiên tranh thủ thời gian nhắc nhở bọn hắn, nhỏ giọng mà nghiêm túc nói rằng, Kim Hoa không có việc gì, nàng này sẽ đang nói chuyện với thành hoàng gia đâu. A, Lục Phi ba người đưa mắt nhìn nhau, làm sao chúng ta cái gì cũng không nghe thấy? Cáo âm trạng chính là nàng, chúng ta tự nhiên là không nhìn thấy không nghe được, ta đoán chừng này sẽ đã bắt đầu thăng âm đường. Giả bán tiên an ủi bọn hắn, thoải mái tinh thần, thành hoàng gia là một quan tốt, Kim Hoa là người tốt, tích đức làm việc thiện vì địa phủ đã làm nhiều lần sự tình, thành hoàng gia nhất định có thể trả lại nàng cùng tiểu bàn một cái công đạo. Nô Hắc khẩn trương nhìn một chút bà, gặp nàng đúng là nhắm mắt đã ngủ mới có chút yên tâm. Sau đó, chắp tay trước ngực, thành khẩn đối với thành hoàng gia bái lại bái. Ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng Nhật Du thần đại nhân đem quỷ sai trả lại cho ta, hy vọng bà kiện kiện khang khang đừng lại vì chuyện này dầu gì. Thành hoàng miếu như cũ yên tĩnh, chỉ là không lâu lắm, trong miếu giống như nổi lên một trận âm phong. Kia gió tựa hồ là theo Nhật Du thần vị trí quét đến thành hoàng gia nơi này. Đại gia vẫn là cái gì đều nhìn không thấy, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức như ẩn như hiện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kim Hoa bà chậm chạp bất tỉnh, đại gia lại cái gì đều nhìn không thấy, thời gian dần qua cũng bối rối, có thể lại không dám loạn động Kim Hoa bà, trong lòng cứ gọi là một cái dày vò. Giả bán tiên đè xuống mấy người trẻ tuổi, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Nếu không, làm rối loạn thăng âm đường, hậu quả ngược lại thiết tưởng không chịu nổi. Một mực nhịn đến trời sắp sáng thời điểm, Kim Hoa bà rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Bà, Nô Hắc đội vàng đi lên, đỡ Kim Hoa bà lên. Bà, ngươi thế nào? Cái kia Nhật Du thần đại nhân không có làm khó ngươi chứ? Kim Hoa, giả bán tiên cùng Lục Phi cùng Hổ Tử cũng đều vây quanh. Hảo hài tử, bà không có việc gì. Kim Hoa bà sắc mặt có chút trắng bệnh, mười phần dáng vẻ mệt mỏi, đối với đại gia cười cười. Kia cáo âm chạm thành công không? Nhật Du thần đại nhân bằng lòng đem quỷ sai lệnh trả cho chúng ta sao? Nô Hắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kim Hoa bà thở dài, lắc đầu. Cái gì? Thất bại. Đại gia lập tức như bị sét đánh. Nhưng không nghĩ tới, Kim Hoa bà lại lắc đầu. Tất cả mọi người mộng. Cái này đã không thành công, lại không thất bại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 1350, thang âm đường chương 1350, thang âm đường Lục Phi mấy người mắt lom lom nhìn Kim Hoa bà. Đều nghĩ mãi mà không rõ, cái này cáo âm trạng thế nào còn có thể đã không thành công lại không thất bại, là cái tình huống như thế nào? Bà, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nô Hắc đỡ lấy Kim Hoa bà, sốt ruột hỏi. Nhưng Kim Hoa bà sắc mặt quá kém, thân thể cũng lạnh như băng, thiếu khí vô lực hết sức yếu ớt, bờ môi giật giật nửa ngày không nói ra. Xem ra người sống tiến âm đường đối thân thể ảnh hưởng rất lớn. Hỏi một chút hỏi, liền biết hỏi. Các ngươi biết hay không sự tình? Không thấy các ngươi bà đều mệt mỏi thành dạng gì, về nhà trước, thiên đại sự cũng chờ các ngươi bà nghỉ ngơi tốt lại nói. Giả bán tiên trừng đại gia hỏa một cái, quay người ngồi xổm ở trước mặt Kim Hoa bà, vỗ vỗ phía sau lưng của mình. Đến, Kim Hoa, ta có ngươi về nhà. Mọi người nhìn hắn đơn bạc phía sau lưng, đều là sương sở. Bán tiên ngươi được không? Lão giả đầu, ngươi cũng bị một đêm, ngươi thân thể này cốt bối đến động bà sao? Giả ra ra, chính ta bà vẫn là chính ta con a. Đối mặt ba cái hậu bối chất vấn, giả bán tiên mặt mo lập tức kéo xuống, tức giận thúc giục, ta thân thể này cứng rắn đây. Bớt nói nhảm, nhanh lên. Có còn muốn hay không các ngươi bà về nhà nghỉ ngơi? Đại gia nhìn nhau một cái, đành phải đem Kim Hoa bà dịu dắt đứng lên, nhường hắn cõng. Liền Kim Hoa điểm này trọng lượng, ta cong lên đến còn không phải nhẹ nhàng tùng giả bán tiên phong khinh vân đạm cong tốt Kim Hoa bà, đứng dậy thời điểm, phần eo đống nhiên răng rắc vang lên một chút. Lao giả đầu, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ai nói ta có việc, ta không có việc gì. Giả bán tiên thân thể cương chỉ chốc lát, cắn răng cương ép cất bước, run run rẩy rẩy con Kim Hoa bà đi về phía trước. Chậm một chút, ngươi chậm một chút ta. Nô Hắc ở bên cạnh dùng tay che chở, sợ đem nhà mình bà té. Lục Phi cùng Hổ Tử liếc nhau, đều bật cười. Bất quá, mặc kệ cáo âm trạng thành công hay là thất bại, chỉ cần bà người không có việc gì liền tốt. Tất cả mọi người đi ra ngoài. Khi bọn hắn thân ảnh ra thành hoàng miếu thời điểm, miếu bên trong còn có một ánh mắt tại xa xa nhìn chăm chú lên Lục Phi. Công đức ra thân người, khó được tiểu viện. Giả bán tiên đầu đầy mồ hôi run run rẩy rẩy vào cửa, cẩn thận từng ly từng tí để Kim Hoa bà ở trên giường. Kim Hoa, ngươi an tâm nghỉ ngơi, những chuyện khác có ta đây. Kim Hoa bà sớm đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mặc dù sắc mặt rất kém cỏi, nhưng thần thái coi như an tưởng, xem ra không có vấn đề gì lớn. Tất cả mọi người buông lòng một hơi. đi đến phòng khách, giả bán tiên khẽ đảo ở trên ghế salon liền không thể dậy được nữa. Hắn hai tay bị eo, nhè răng trợn mắt, nhưng bởi vì Lục Phi ba cái bối tại, quả thực là chịu đựng không có lên tiếng âm thanh. Đám ba người không nhìn hắn thời điểm, hắn mới len lén từng ngụm hít thở. Nhìn hắn cái này buồn cười bộ dáng, Lục Phi cầm một quả chữa thương hoàn cho hắn, hắn muốn đang mạnh miệng không muốn không muốn, Lục Phi cứng rắn nhét hắn mới làm bộ miễn cưỡng tiếp nhận. An vào chữa thương hoàn, phần eo đã khá nhiều, hắn cũng nặng nề ngủ thiếp đi. Lục Phi ca, ngươi nói đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Nô hắt thở dài ngồi trên ghế. Mặc dù hắn cũng dày vò một đêm, thân thể rất mệt mỏi, có thể đầu óc hỗn loạn hỏng bét chút nào không buồn ngủ. Không nóng nảy, bà đều bình an trở về, chờ bà tỉnh lại chúng ta hỏi thăm tin tưởng. Nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ, mọi thứ tổng có biện pháp. Lục Phi vô vô hắn tròn trịa bà bay, không khách khí chút nào đi khách phòng nghỉ ngơi. Hổ tử cũng rơi vào ghế salon một bên khác, hai giây liền ngáy lên, tư thế kia dường như lôi đều đánh bất tỉnh. Nhìn lấy bọn hắn, nô hát trong lòng đống nhiên an tâm không ít. Bất quá hắn không ngủ, đi bà trong phòng trông coi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Kim Hoa bà ngủ cả ngày, lúc xế chiều rốt cục một lần nữa tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền thấy chính mình kia mập mạp tôn nhi ghé vào bên giường, có thể là chờ đến quá lâu, ngủ thiếp đi. Đứa nhỏ ngốc Kim Hoa bà duỗi ra láo đầu sờ đầu của Ngô Hắc một cái, cố gắng vén chăn lên rời giường. Chịu lâu như vậy đói chết đi, bà nấu cơm cho ngươi đi bà, ngươi đã tỉnh. Ngô Hắc bị động tĩnh bừng tỉnh, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cao hứng. Bà, ngươi nhanh nằm nghỉ ngơi, ta không đói bụng. Hắn cuống quýt viện Kim Hoa bà nằm xuống lại. Bà không mệt, lại thế nào cũng không thể để các ngươi bị đói. Ngô Hắc xoay bất quá bà, đành phải cho nàng khoác lên một bộ y phục, vị nàng xuống giường. Ai ngờ hai người đi ra cửa, liền ngửi thấy cơm mùi tức ăn thơm. Bà, ngươi mới vừa dậy cái nào có thể để ngươi nấu cơm? Chúng ta đã đem đồ ăn chuẩn bị xong. Ngươi lên vừa vặn, mau tới cùng nhau ăn cơm. Lục Phi cười bước nhanh đến phía trước, đi cùng với Ngô Hắc đem Kim Hoa bà nâng tới trước bàn ăn. Hắn thấy đã đến giờ cơm, liền để hổ tử ra ngoài gói thức ăn ngoài. Giả bán tiên cũng lên rồi, vị eo ngồi xuống, quan tâm hỏi Kim Hoa bà thân thể. Kim Hoa bà chỉ là cười đối với hắn gật gật đầu, sau đó nhìn một chút đầy bàn đồ ăn, nói với Lục Phi, ngươi đứa nhỏ này tốn kém cái gì? Thức ăn ngoài nào có trong nhà nhất đồ ăn khỏe mạnh a? Đó là đương nhiên không có bà làm ăn ngon, cho nên bà ngươi phải nhanh lên một chút dưỡng tốt thân thể, chúng ta vẫn chờ ăn ngươi nấu thức ăn đâu. Lục Phi đem gà đất canh thịnh đi ra, thả đến trước mặt Kim Hoa bà. Cái này đầy bàn người, là thuộc tiểu phi ngươi nhất nói ngọt. Kim Hoa bà lộ ra nụ cười tự ái, vươn lên chén uống. Ăn cơm. Ăn cơm. Đại gia cũng đều nhao nhao động đũa. Ăn uống no đủ, Lục Phi nhường hổ tử thu thập cái bàn cùng bắt đũa. Bà ngươi nếu là còn cảm thấy mệt mỏi lời nói, lại nghỉ ngơi thật tốt một đêm, những chuyện khác ngày mai lại nói. Bà không mệt, cáo âm trạng việc này bà đến mau chóng nói rõ ràng với các ngươi. Kim Hoa bà cười với Lục Phi một tiếng, ngồi ở trên ghế salon, nhìn một chút đại gia, biểu lộ nghiêm túc lên. Giả bán tiên bị eo, rót một chén nước nóng cho Kim Hoa bà. Bà, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nô Hắc đã nhẫn nhịn một ngày. Chuyện này thực sự kỳ quặc. Kim Hoa bà uống một ngụm nước nóng, mày nhăn lại. Cáo âm trạng sở dĩ không thành công, là bởi vì đoạt quỷ sai lệnh không phải cái kia Nhật Du Thần. Điểm này, thành hoàng gia đã tra rõ ràng, ngày đó Nhật Du Thần liền không có đi qua tiểu Hắc bị cướp địa phương. Cái gì? Đại gia nghe xong lời này, đều trợn tròn mắt. Chẳng lẽ còn có mấy cái Nhật Du Thần? Không, Nhật Du Thần cùng thần Dạ Du không giống, chỉ có một cái. Kim Hoa bà lắc đầu, hiền hòa mặt mo cũng lộ ra hoang mang biểu lộ. Nhưng thành hoàng gia không vấn tội, là bởi vì tiểu Hắc quả thật bị oan uổng, hắn không làm chuyện xấu sự tình, lao đầu kia không phải hắn đẩy. Mà cướp đi quỷ sai lệnh tên kia, về ngoài sát thực dáng dấp cùng Nhật Du Thần như thế. Nghe đến đó, đại gia càng không rõ. Dáng dấp giống nhau, cũng không phải Nhật Du Thần, đó là cái gì? Nô Hắc mơ mơ hồ hồ. Lục Phi nghĩ, cả kinh nói, chẳng lẽ còn có ai dám giả mạo Nhật Du Thần? Lá gan này không khỏi cũng quá lớn a.